Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018. Một cựu cục trưởng Cục Cảnh sát của Bộ Công an đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Vụ bắt giữ một quan chức cấp cao của ngành công an hôm 11 tháng 3 đã khiến dư luận bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Báo Trung Quốc công kích những chỉ trích ông Tập tại vị vĩnh viễn. Tổng thống Nga từng đề nghị bắn hạ máy bay chở khách. Tổng thống Mỹ bác đề nghị không trả tiền xây tường của Tổng thống Mexico.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Amazon sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể bán hàng và xuất khẩu, báo chí đưa tin. VN Express loan báo tại Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam VOBF 2018, Amazon sẽ chính thức hợp tác với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VECOM trong hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Theo nguồn tin Tech in Asia, việc gia nhập thị trường Việt Nam sẽ không bằng phẳng như ở Mỹ, Nhật, Đức, Anh hay Ấn Độ, nơi mà Amazon đang lấn lướt đối thủ bản địa. Nguồn tin này dẫn chứng Amazon không thể cứ cắt cử một vài lãnh đạo cấp cao từ Mỹ sang những thị trường như Jakarta rồi tự xây dựng hệ thống hậu cần, giao hàng hỏa tốc trong điều kiện giao thông không tốt tại Việt Nam. VN Express trích lời ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Vietcom cho biết Amazon sẽ khởi động một chương trình hợp tác để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bán hàng, xuất khẩu qua hệ sinh thái của doanh nghiệp này. Theo đó, chiến lược của Amazon gồm hai bước: xuất khẩu hàng hóa qua biên giới và nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Báo Vietnames trích lời giới thương gia cho biết các công ty nội địa đang được hưởng lợi khi có các nhà bán lẻ lớn như Amazon dẫn dắt đường hướng, từ đó tiết kiệm được chi phí và thời gian để phát triển một thị trường non trẻ vốn được định đoán cần hàng trăm triệu đô la và hàng chục năm để khai phá. Theo Vietcom, thương mại điện tử Việt Nam đã tăng 25% vào năm ngoái, với doanh thu trực tuyến dự kiến sẽ đạt 10 tỷ đô la vào năm 2020. Trang The New Publishing Standard nhận định rằng một trong các thách thức của Amazon tại thị trường Việt Nam là phải cạnh tranh với các đối thủ đã vào trước như Alibaba, JD, Rakuten hay những tên tuổi khác. Trang này cũng nói rằng các mặt hàng sách in và điện tử như Kindle, một thế mạnh của Amazon, có thể gặp trở ngại ở Việt Nam vì chính phủ kiểm duyệt nội dung, mạng lưới phân phối các ấn phẩm rất chặt chẽ. Việt Nam là thị trường thứ hai của Amazon tại khu vực Đông Nam Á sau Singapore. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, ông chủ của tập đoàn Alibaba đã xem Việt Nam là một thị trường quan trọng. Hiện nay Alibaba đã có nhiều đại lý tại Việt Nam với hàng chục nghìn doanh nghiệp Việt Nam là thành viên của tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Trung Quốc. Ngoài ra Alibaba đã tiến hành mua lại Lazada để tham dự sâu hơn vào thương mại điện tử Việt Nam.
Một hiệp hội môi giới lao động Nhật tổ chức các chương trình cho thực tập sinh cho học sinh nước ngoài bị tố cáo đã ăn chặn gần 3 triệu yên, khoảng 28.000 đô la từ tiền lương của các nữ thực tập sinh Việt Nam làm việc trong các khách sạn và cơ sở lưu trú của tỉnh Ishikawa và Fukui. Hãng thông tấn Kyodo loan tin rằng Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Châu Á-Nhật Bản có trụ sở tại tỉnh Fukui bị cáo buộc ăn chặn tiền lương của các sinh viên nước ngoài làm việc tại nhà nghỉ truyền thống và các khách sạn ở tỉnh Ishikawa và Fukui từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Cơ quan quản lý lao động tỉnh Fukui cho biết khi chủ doanh nghiệp trả lương cho nhân viên vào tài khoản ngân hàng của Hiệp hội Môi giới này, họ đã trừ 100 yên mỗi giờ để trang trải cho cái gọi là phí quản lý. Bằng cách làm bất hợp pháp đó, hội môi giới lao động này đã ăn chặn tổng cộng 2,96 triệu yên. Phòng Thanh tra Lao động tỉnh Fukui và tỉnh Ishikawa chuyển hồ sơ điều tra Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Châu Á-Nhật Bản và Chủ tịch hội là ông Toshihide Inoue cho cơ quan công tố. Tin nói hiếm có trường hợp bóc lột thực tập sinh nước ngoài nào bị chuyển cho bên công tố như vậy. Ông Inoue, 30 tuổi, giải thích rằng số tiền thu từ tiền lương của các thực tập sinh dùng để trang trải cho nhiều chi phí và ông không ý thức đó là hành vi bất hợp pháp. Ông Inoue nói hội của ông đã ngừng thu phí quản lý của thực tập sinh sau khi bị cơ quan quản lý lao động cảnh báo. Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Châu Á-Nhật Bản được thành lập vào năm 2016 để tổ chức các chương trình thực tập sinh cho học sinh nước ngoài muốn trau dồi tiếng Nhật đến làm việc tại các khách sạn và cơ sở lưu trú ở Nhật Bản. Sinh viên hoàn thành chương trình thực tập sinh 6 đến 12 tháng sẽ có thêm tín chỉ tốt nghiệp.
Một cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50 Bộ Công an hôm 11 tháng 3 đã bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội tổ chức đánh bạc theo khoản 2, điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Công an Việt Nam thông báo. Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ này, đây là quyết định của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi, bị điều tra vì liên quan tới việc sử dụng mạng Internet, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Thông báo của Bộ Công an Việt Nam không nêu cấp bậc cũng như chức danh trước đây của vị tướng công an, mà chỉ viết là Nguyễn Thanh Hóa. Bộ này cũng cho biết rằng Chủ tịch Trần Đại Quang hôm 11 tháng 3 cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Hóa. Công an của tỉnh Phú Thọ trước đó đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức xuyên quốc gia, thu được trên 1.000 tỷ đồng và một số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài, theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu đô la. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói trong một hội nghị trực tuyến hồi cuối tháng 1. Cùng ngày thực hiện vụ khởi tố bắt giữ ông Hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhóm họp Ban Bí thư để nghe báo cáo về vụ việc. Theo báo chí trong nước, Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm liên quan tới nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của các lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, đồng thời ra chỉ đạo xử lý nghiêm minh. Phát biểu tại Hội nghị Công an Toàn quốc hồi tháng 1, ông Trọng đề cập tới việc suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong lực lượng công an, đồng thời kêu gọi xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Giới quan sát cho rằng, hiện cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng khởi xướng đã lan sang ngành công an, sau ngành ngân hàng và dầu khí. Vụ bắt giữ ông Hóa vốn gây đồn đoán suốt 2 tháng nay đang gây ra nhiều bình luận trên mạng xã hội. Luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, nên nhớ C50 có nhiệm vụ chính là chống tội phạm công nghệ cao, như tên gọi của cục này. Đương nhiên, bao gồm các tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet. Rõ ràng, ông cựu cục trưởng này cần bị truy cứu về những tội danh lợi dụng chức vụ, như tội nhận hối lộ chẳng hạn, nếu ông được chia tiền. Ông viết tiếp, hy vọng sau khi xem xét đây là vụ việc, cơ quan điều tra và viện kiểm sát sẽ xác định chính xác hơn về tội danh bị cáo buộc đối với ông tướng này, để áp dụng phù hợp các điều khoản tương ứng trong Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Trong khi đó, Facebooker Phan Văn Hiệu viết, củi nhiều lắm đấy, sắp tới lò phải hoạt động hết công suất mới đốt hết được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy để nói về quyết tâm chống tham nhũng ở Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 12 tháng 3 công kích những lời chỉ trích việc bỏ phiếu chấm dứt giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch, cho phép Chủ tịch Tập Cận Bình nắm giữ chức vụ vô thời hạn, với tuyên bố rằng chìa khóa dẫn đường của Trung Quốc là đi theo Đảng Cộng sản, theo Reuters. Quốc hội nghị gật của nước này hôm 11 tháng 3 đã bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi hiến pháp, bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ và bổ sung các điều khoản tăng cường vai trò chi phối của đảng về chính trị. Trước đó, trên mạng truyền thông xã hội, những người chỉ trích phản bác thay đổi này và so sánh với Triều Tiên hoặc cho rằng sự sùng bái theo kiểu Mao Trạch Đông đang hình thành, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ mới vừa đưa ra đề xuất này hồi tháng trước. Trong một bài xã luận, tờ báo được xem là lá cải của nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo nói những lý thuyết chính trị phương Tây chẳng có ích gì cho Trung Quốc. Reuters trích bài xã luận được đăng trên cả phiên bản tiếng Anh lẫn tiếng Trung của tờ báo, nói rằng chúng ta ngày càng tin tưởng rằng chìa khóa dẫn đường của Trung Quốc phụ thuộc vào việc duy trì sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng và vững vàng đi theo sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với việc đồng chí Tập Cận Bình giữ vị trí nòng cốt. Bài xã luận viết tiếp, những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự trỗi dậy và suy thoái của các quốc gia và đặc biệt là thực tế phũ phàng rằng hệ thống chính trị phương Tây không thể áp dụng cho các nước đang phát triển mà còn tạo ra những kết quả tồi tệ. Tờ báo chính thống China Daily thì lặp lại quan điểm mà tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra trước đó rằng bản hiến pháp sửa đổi này không hàm ý nhiệm kỳ vô hạn định cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Reuters trích lời bài báo bằng tiếng Anh nói, nhưng một số người ở phương Tây lại cứ khăng khăng điều ngược lại, mặc dù chỉ qua những suy đoán tưởng chừng là hợp lý mà họ cho là họ đã biết rõ hơn. Tờ báo nói thêm nhưng không nói cụ thể ai rằng những người như vậy vốn đã có tư tưởng sâu xa chống lại Trung Quốc và đã dự đoán sai hết lần này đến lần khác về Trung Quốc. Tuy nhiên, một số bài báo dòng chính của Trung Quốc chỉ chọn đề cập đến giới hạn nhiệm kỳ được thông qua trong các bài xã luận tán dương những sửa đổi hiến pháp, bao gồm tờ báo chính thức của Đảng là Nhân dân Nhật Báo, với chú thích đơn giản ở trang nhất là hoàn thiện hệ thống nhiệm kỳ dành cho Chủ tịch. Một tờ báo khác nổi tiếng, tờ Beijing News Daily, nói rằng thay đổi này là một sự điều chỉnh, có thể giúp củng cố sự lãnh đạo toàn diện và bảo vệ quyền lợi của Đảng, nhưng không công kích những người chỉ trích. Reuters cho biết nhiều tài khoản mạng xã hội của các cơ quan truyền thông nhà nước lớn đã khóa phần bình luận hoặc chỉ cho những bình luận theo hướng ca ngợi đang được xuất hiện. Tuy nhiên, một số bình luận chống đối đã vượt qua kiểm duyệt để xuất hiện. Một người dùng trang Weibo phiên bản Twitter của Trung Quốc viết, làm thế nào mà chủ nghĩa xã hội vốn được tán dương lại trở thành một chế độ quân chủ làm luật? Một người khác viết trong một bình luận bên dưới bài viết về hiến pháp được đăng trên tài khoản Weibo của Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân rằng tôi thực sự không dám nói bất cứ điều gì về việc này. Toàn bộ các bình luận sau đó đã bị xóa. Chỉ có 2 phiếu không, 3 phiếu trắng và 1 phiếu không hợp lệ trong kết quả bỏ phiếu của gần 3.000 đại biểu quốc hội. Tổ chức có tên gọi nhân quyền ở Trung Quốc đặt trụ sở ở Mỹ cho rằng có nhiều rủi ro lớn khi cho phép tập trung quyền lực như vậy. Reuters dẫn lời bà Sharon Holm, giám đốc điều hành của nhóm nhân quyền, nói trong một tuyên bố rằng việc chấm dứt giới hạn hai nhiệm kỳ đã phớt lờ bài học đau thương của thời đại Mao và một lần nữa đẩy người dân Trung Quốc đến đau khổ, áp bức và thảm họa quốc gia là kết quả của quyền lực vô hạn được tập trung trong tay một con người. Trên đường phố Bắc Kinh cũng có những người ủng hộ ông Tập, theo Reuters. Những người này rất yêu thích chiến dịch chống tham nhũng tận gốc của ông cũng như việc ông giúp nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Zhang Zhen, 35 tuổi, nói Tập Cận Bình đã làm rất nhiều điều có lợi cho mọi người. Tôi nghĩ bất cứ ai làm lợi cho người dân đều có thể tại vị mãi mãi.
Các kế hoạch cho cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong năm nay sẽ xoa dịu những rủi ro đối với sự an toàn trên Biển Đông, một điểm nóng tại châu Á. Các chuyên gia tin rằng đề xuất này có thể giảm bớt nỗi lo sợ về vai trò thống trị của Bắc Kinh trong vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, nước nắm chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, cho biết là tại một cuộc họp hồi tháng 2, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hoan nghênh triển vọng tổ chức tập trận hàng hải với Trung Quốc trước cuối năm 2018. Theo tuyên bố này, thì các bộ trưởng ASEAN đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn không chính thức. Fabrizio Bozzato, một chuyên gia về các vấn đề Đông Á của Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan, đánh giá xác suất diễn ra cuộc tập trận chung trong năm nay là rất cao. Ông nói, lần này Trung Quốc tiến tới hợp tác với ASEAN ở cấp độ đa phương và trong tư cách một khối để giành được lòng tin của các nước, xoa dịu nỗi sợ hãi về sức mạnh quân sự áp đảo của Trung Quốc bằng cách tăng sự tự tin và vai trò của ASEAN, lấy Hiệp hội các nước Đông Nam Á làm nền tảng cho cuộc đối thoại là giải pháp chọn lựa của Trung Quốc. Nhiều binh sĩ hải quân đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa Trung Quốc và Việt Nam vào những năm 1974 và 1988. Vào năm 2014, tàu Trung Quốc và Việt Nam đâm vào nhau sau khi Trung Quốc lôi một giàn khoan dầu nước sâu vào Biển Đông, nơi Việt Nam coi là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Làm giảm rủi ro xảy ra một cuộc xung đột mới dẫn tới chương trình nghị sự chính trị Trung Quốc ASEAN hồi năm ngoái, khi lãnh đạo các nước đồng ý thiết lập một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông. Bộ quy tắc này, bước tiến kế tiếp của tuyên bố ký kết năm 2002, vạch ra những cách để có thể ngăn ngừa những tai nạn trên biển. Dự kiến các bên sẽ ký văn kiện này trong năm nay. Theo nhà nghiên cứu Bozato, thì một cuộc tập trận chung sẽ góp phần củng cố bộ quy tắc ứng xử. Giới phân tích tin rằng các nước sẽ phái các sĩ quan quân đội ưu tú nhất tới dự cuộc tập trận, mô phỏng một cuộc xung đột trên vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông kéo dài từ Borneo đến Hồng Kông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana trong tháng này gợi ý nên bắt đầu với một cuộc tập trận trên bàn, có nghĩa là mô phỏng các tình huống khẩn cấp mà không đưa tàu ra biển. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Trường Đại học New South Wales, Úc nói, các cuộc tập trận nên tạo cơ hội cho các nước trao đổi kỹ năng để dập tắt hỏa hoạn và giải cứu người sau các vụ va tàu, đồng thời giúp xây dựng các mối quan hệ giữa các giới chức quân đội mà sau này có thể gặp nhau trong một vụ đụng độ trên biển, và nhờ đã có quan hệ với nhau có thể giải quyết vụ việc nhanh chóng. Giáo sư Thayer nói, về mặt lý thuyết, trong một cuộc khủng hoảng hoặc tình huống bất ngờ, nếu có được sự tin cậy và mọi người biết họ đang đối phó với ai, thì đó được coi là một phần quan trọng về mặt quân sự, và đối với các con tàu thì lại càng quan trọng hơn nữa, bởi vì các tàu này ở trong tình trạng bị cô lập hơn so với các đơn vị trên mặt đất. Giáo sư Thayer nói Trung Quốc đã nhanh chóng hưởng ứng đề nghị tập trận chung để tăng sự tự tin của các nước và bảo vệ tàu thuyền của mình. Theo ông Thayer thì các cuộc tập trận này được Trung Quốc coi là một vụ thu hoạch sớm trong quan hệ hợp tác dài hạn với khối ASEAN. Nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển, các nước Đông Nam Á có thể quay sang Hoa Kỳ để xin hỗ trợ. Washington không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng thường xuyên phái tàu chiến vào vùng biển này để khẳng định lập trường rằng Biển Đông phải được mở rộng cho tự do hàng hải. Trung Quốc thường nổi giận khi Hoa Kỳ, nước có sức mạnh quân sự vượt trội Trung Quốc, điều tàu vào Biển Đông. Tháng này, Trung Quốc báo động khi tàu sân bay USS Carl Wilson ghé qua Philippines và Việt Nam. Ông Jonathan Spangler, giám đốc một think tank ở Đài Loan nói, một cuộc tập trận chung giữa các bên đòi chủ quyền vùng biển đang tranh chấp, tự nó đánh dấu một diễn biến quan trọng trong các quan hệ khu vực. Nhưng theo ông, cải thiện các mối quan hệ rộng hơn sẽ mất nhiều thời gian. Tất cả đều phụ thuộc vào liệu Trung Quốc và ASEAN có thể giữ được đà tích cực như thế này hay không, bởi vì các vụ tranh chấp về cơ bản chưa được giải quyết, điều đó có thể khó khăn về lâu về dài.
Liên Hiệp Quốc nói nhân quyền phải nằm trong đàm phán với Triều Tiên. Bất kỳ diễn tiến nào trong đối thoại hạt nhân và an ninh với Triều Tiên tại các hội nghị thượng đỉnh sắp tới đều phải đi kèm với thảo luận về vi phạm nhân quyền, bao gồm các trại tù chính trị. Reuters dẫn lời điều tra viên của Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên nói ngày 12 tháng 3. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 để thảo luận về tương lai của chương trình vũ khí hạt nhân. Hai miền Triều Tiên cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới hai bên. Những gì chúng ta đang chứng kiến dường như có tiềm năng dẫn tới tiến bộ nhanh chóng trên mặt trận chính trị và an ninh, với các kênh liên lạc tăng lên liên tục giữa hai miền Triều Tiên cũng như Hoa Kỳ và các kế hoạch họp thượng đỉnh lịch sử trong tương lai. Reuters dẫn lời ông Thomas Ojia Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nói với Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đề cập đến thời khắc quan trọng này, ông nói thêm, tôi muốn hối thúc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tham gia vào quá trình hòa giải bằng việc mở cửa song song cho việc xem xét nhân quyền. Thông điệp chính của tôi hôm nay là bất kỳ tiến bộ nào trong đối thoại an ninh cần phải được đi kèm với việc mở rộng song song với đối thoại nhân quyền. Phái đoàn Triều Tiên, vốn không công nhận công tác của ông Ojen Quintana, đã không tham dự cuộc tranh luận ở Geneva. Triều Tiên từng phủ nhận các cáo buộc về việc trấn áp nhân quyền đối với người dân. Theodore Olatgra, đại biện lâm thời của Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, lên án những vụ giết người không qua xét xử, cưỡng bức mất tích, tra tấn, bắt bớ tùy tiện, lạm dụng tình dục và lao động cưỡng bức ở Triều Tiên. Nhiều vụ lạm dụng xảy ra trong các trại giam chính trị nơi có khoảng 80.000 đến 120.000 người bị giam giữ, trong đó có trẻ em và các thành viên trong gia đình của bị cáo. Đại diện của Mỹ phát biểu tại diễn đàn ở Geneva. Ông nói thêm, Triều Tiên cũng sử dụng lao động cưỡng bức, bao gồm xuất khẩu lao động Triều Tiên và lao động trẻ em để có nguồn tài chính cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp của chế độ này. Trong một bản báo cáo tuần trước, ông Ojia Quintana nói rằng việc giảm căng thẳng quốc tế với Triều Tiên cần phải dẫn đến đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn những vấn đề lạm dụng nghiêm trọng như tra tấn các trại tù chính trị. Hệ thống nhà tù rộng khắp của nước này và những hạn chế nghiêm trọng đối với bất kỳ hình thức biểu đạt tự do, phong trào và tiếp cận thông tin tiếp tục nuôi dưỡng tâm lý sợ hãi nhà nước và khiến người dân phó mặc cho các quan chức nhà nước đình đoạt đến mức khó tin. Phó Chủ tịch Phái đoàn Liên minh châu Âu Karl Hallengard cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của khối về những vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Triều Tiên và cho rằng một số vi phạm có thể bị coi là một tội ác chống nhân loại.
Một chiếc máy bay của Bangladesh chở 67 hành khách và phi hành đoàn 4 người rơi trong lúc đáp xuống phi trường ở thủ đô Kathmandu của Nepal hôm thứ Hai 12 tháng 3. Một giới chức phi trường cho biết 17 người đã được cứu. Người phát ngôn Birendra Prasad Shrestha của phi trường nói hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân còn lại trên chuyến bay của hãng hàng không USS Bangla Airlines cất cánh từ thủ đô Dhaka của Bangladesh. Ông nói, đội cứu hộ đang tìm cách khống chế ngọn lửa và chúng tôi đang chờ thông tin. Ông cho biết thêm là phi trường tạm đóng cửa và các chuyến bay phải đổi hướng. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy khói bao trùm nơi máy bay rơi. US Bangla Airlines là công ty con của tập đoàn US Bangla Group, một liên danh hàng không của Bangladesh và Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump sẽ đề xuất vũ trang các nhân viên trường học và nâng độ tuổi tối thiểu có thể mua một số loại vũ khí nhất định lên 21 tuổi trong một đề xuất cải thiện an toàn trường học được công bố ngày 11 tháng 3, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói trên truyền hình. Ông Trump cũng nhiều khả năng sẽ ủng hộ một dự luật lưỡng đảng tại Thượng viện mà Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ ở cấp liên bang bằng biện pháp kiểm tra lý lịch, phát ngôn viên Nhà Trắng Rasha nói trong chương trình This Week của kênh ABC hôm 11 tháng 3, theo Reuters. Ông Shah không nói liệu đề xuất của ông Trump về việc nâng độ tuổi tối thiểu sẽ được thực hiện thông qua việc hậu thuẫn, dự luật liên bang hay khuyến khích các tiểu bang tự thực hiện. Nhiều nhà lập pháp Cộng hòa nói rằng nên để các tiểu bang tự thực hiện. Ông Shah cũng nói rằng có một điều khoản liên quan tới việc đưa các cá nhân được huấn luyện tới các trường học.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy đã xúc tiến kế hoạch áp đặt lệnh cấm lên thứ được gọi là pump stock, một thiết bị cho phép súng nhả đạn liên tục như là vũ khí tự động, như trong vụ thảm sát năm ngoái ở Las Vegas. Bộ Tư pháp chính thức đề trình đề xuất cấm bán thiết bị này trình cho Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Tổng thống Trump hoàn toàn quyết tâm bảo đảm an toàn và an ninh cho mọi người Mỹ và ông đã chỉ đạo chúng tôi đề xuất một quy định nhằm giải quyết pump stock, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói trong một thông cáo. Bộ phải hoàn tất một quá trình lâu dài trước khi đề xuất lệnh cấm trở thành hiện thực. Hành động này không đòi hỏi sự chấp thuận của Quốc hội, cho phép chính quyền tránh được áp lực từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia, gọi tắt là NRA, và các tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng khác. Ông Trump đã ký một bản thông tri hồi tháng trước chỉ đạo Bộ Tư pháp đề xuất một thay đổi quy định, giờ phải được Văn phòng Quản lý và Ngân sách chấp thuận trước khi nó được công bố để công chúng góp ý trong một khoảng thời gian. NRA chưa bình luận ngay tức thì về hành động mới nhất của chính quyền, nhưng trước đó đã nói họ sẽ chờ cho đến khi đề xuất quy định này được công bố trước khi đưa ra một lập trường. Hôm thứ Sáu, NRA nói họ dự định khởi kiện bang Florida về việc ban hành đạo luật kiểm soát súng, trong đó độ tuổi mua súng tối thiểu được nâng lên từ 18 lên thành 21 tuổi. Các luật sư NRA đang yêu cầu thẩm phán liên bang ngăn chặn giới hạn độ tuổi mới này, lập luận rằng nó vi phạm tu chính đáng thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Thống đốc Florida Rick Scott, người theo đảng Cộng hòa và lâu nay là đồng minh của NRA, ký ban hành đạo luật này ngày thứ Sáu sau khi cơ quan lập pháp tiểu bang do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua dự luật. NRA khẳng định luật này trừng phạt những chủ sở hữu súng tuân thủ luật pháp vì những hành vi phạm tội của một cá nhân bị rối loạn tâm thần. Ngoài giới hạn độ tuổi mới, luật của Florida cũng quy định khoảng thời gian chờ đợi 3 ngày để mua súng trường. Trước đây chỉ áp dụng cho súng ngắn. Nó cũng cấm thiết bị pump stock. Luật cũng thiết lập một chương trình được gọi là người giám hộ cho phép nhân viên nhà trường mang vũ khí nếu họ muốn và nếu họ hoàn tất khóa đào tạo của cơ quan chấp pháp. Đạo luật này được ban hành 3 tuần sau khi một tay súng bắn chết 17 người tại trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida. Các học sinh của trường đã tích cực vận động cho quy định kiểm soát súng gắt gao hơn, bao gồm một lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công. Lệnh cấm này không được đưa vào dự luật cuối cùng. Nhà chức trách nói tay súng bị buộc tội Nicholas Cruz đã mua hợp pháp khẩu súng trường tấn công AR-15 được sử dụng trong vụ thảm sát. Anh ta 18 tuổi lúc mua súng. NRA, tổ chức có tới 5 triệu thành viên, là một trong những nhóm vận động hành lang hùng mạnh nhất ở Mỹ về quyền sở hữu súng. Được thành lập vào năm 1871, tổ chức này có tôn chỉ hoạt động là giáo dục quần chúng về vũ khí và bảo vệ quyền sở hữu súng, được minh định trong tù chính án thứ hai Hiến pháp Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10 tháng 3 tuyên bố rằng ông đã bác một đề nghị từ Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto yêu cầu ông nói rằng Mexico sẽ không phải trả tiền cho dự án xây tường ngăn trên biên giới với Mỹ. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania cho một ứng viên quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Trump đã đề cập một số chi tiết của cú điện thoại gây căng thẳng và dẫn tới việc hoãn hoạch định chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Mexico tới Nhà Trắng, theo Reuters. Ông Trump nêu lên chuyện này khi đàn đông hô vang xây bức tường đó. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Peña Nieto là một người rất lịch thiệp và đã nêu yêu cầu một cách lịch sự. Ông Trump nói, ông ấy nói, ngài Tổng thống, tôi muốn ngài ra tuyên bố rằng Mexico sẽ không trả tiền cho bức tường đó. Tổng thống Mỹ đáp, theo Reuters, tôi nói, ngài mất trí à, tôi sẽ không ra tuyên bố như vậy. Viết trên Twitter tối ngày 10 tháng 3, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray lặp lại quyết tâm không trả tiền xây tường của nước này. Ông viết, trong cuộc điện đàm hôm 20 tháng 2, Tổng thống Enrique Peña Nieto nhấn mạnh rằng tất cả người dân Mexico luôn nói, chúng tôi sẽ không bao giờ trả dưới bất kỳ hình thức nào cho một bức tường trên biên giới. Chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Mexico tới Washington vẫn chưa được hoạch định lại. Con rể đồng thời là cố vấn cao cấp của ông Trump, Jared Kushner, tới Mexico City tuần trước để tìm cách làm dịu căng thẳng giữa hai nước. Theo Reuters, ông Trump dự kiến sẽ thăm một mô hình bức tường ông muốn xây dựng lâu nay ở San Diego vào ngày 13 tháng 3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2014 từng hạ lệnh bắn hạ một chiếc máy bay chở khách được cho là có bom trên khoang và nhắm vào lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Sochi. Người đứng đầu Điện Kremlin nói trong một bộ phim hôm 11 tháng 3. Theo Reuters, một bộ phim tài liệu kéo dài 2 giờ đồng hồ có tên gọi Putin và được truyền trên mạng xã hội Nga. Ông Putin nói với phóng viên Andrei Kondratsov rằng ông nhận được một cú điện thoại từ các nhân viên an ninh phụ trách Olympic Sochi hôm 7 tháng 2 năm 2014 trước khi lễ khai mạc chuẩn bị bắt đầu. Reuters dẫn lời ông Putin nói trong bộ phim, tôi được thông báo một chiếc máy bay trong hành trình từ Ukraine tới Istanbul đã bị giữ và những kẻ giữ máy bay yêu cầu hạ cánh xuống Sochi. Các phi công của chiếc Boeing 737-800 của hãng Pegasus Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ bay từ Kharkiv tới Istanbul thông báo rằng một trong các hành khách có bom và máy bay phải đổi hướng tới Sochi. Kondratsov nói trong phim, phóng viên này nói thêm rằng có 110 hành khách trên khoang trong khi hơn 40.000 người có mặt tại sân vận động để theo dõi lễ khai mạc. Ông Putin nói rằng ông đã đề nghị các nhân viên an ninh đưa ra lời khuyên và được cho biết là cần phải bắn hạ máy bay trong những tình huống khẩn cấp như vậy. Tôi nói với họ hãy hành động theo kế hoạch, Tổng thống Nga nói và cho biết thêm rằng ngay sau đó ông tới sân vận động Olympic với các quan chức của Ủy ban Olympic Quốc tế. Ông nói rằng sau vài phút ông nhận được một cú điện thoại khác thông báo cho ông biết rằng đó là một cú báo động giả, hành khách bị say rượu và máy bay tiếp tục hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11 tháng 3 xác nhận bình luận của ông Putin trong bộ phim. Tổng thống Putin chạy đua làm tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 18 tháng 3. Nga hiện trong tình trạng cảnh giác cao trước World Cup diễn ra từ ngày 14 tháng 6 tới ngày 15 tháng 7.
Thank you.
là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình với sự góp mặt và trợ giúp thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi nhằm mang đến những thông tin về du học Mỹ, giới thiệu nền giáo dục Hoa Kỳ và trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trong lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới du học Mỹ, thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ hoặc là bất cứ những câu hỏi nào liên quan, xin đừng ngần ngại gửi câu hỏi cho chúng tôi ngay trong bên dưới phần bình luận trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay lập tức. Dạ thưa giáo sư, lần trước mình nói về chủ đề đi Mỹ học nhạc. Mỗi tuần chúng tôi có một chủ đề để giới thiệu một ngành học mới ở Mỹ để quý vị và các bạn có quan tâm thì mở rộng thêm những cái sự hiểu biết của mình về giáo dục Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, đi Mỹ học nhạc rồi, bây giờ một cái chủ đề rất là mới mà cũng là chắc là cũng hơi khá là chưa phổ biến lắm ở Việt Nam, đó là đi Mỹ học đạo, tức là học về đạo Công giáo, phải không ạ? Có một cái ngành học rất là đặc biệt ở Mỹ, họ đào tạo ra những người mà chuyên đi theo ngành Công giáo, mà gọi nôm na đó là cái ngành học thần học. Những ai có thể học ngành này, điều kiện như thế nào, học bổng ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi ngay lúc này. Nhưng mà trước khi bước vào cái chủ đề chính này thì Trà My xin phép giáo sư một phút thôi, tại vì lần trước nói đi Mỹ học nhạc thì mình sẽ còn một cái câu hỏi rất quan trọng, đó là học bổng cho cái ngành học nhạc như thế nào? Dạ thưa giáo sư, những người ở Việt Nam muốn qua Mỹ học thanh nhạc, học nhạc cụ, học làm những người sáng tác, biểu diễn vân vân thì họ có nhiều cơ hội để xin học bổng phải không ạ? Dạ, và làm thế nào, xin ở đâu, tìm kiếm ra sao thưa giáo sư?
Thì chương trình học bổng cho đi du học về âm nhạc thì không có khác gì những chương trình học bổng khác. Có nghĩa là sinh viên muốn kiếm ra những cái tin tức về chương trình học bổng thì tôi đề nghị là các sinh viên nên liên lạc thẳng với những cái trường mà có chương trình du học về âm nhạc. Theo tôi biết thì có những cái chương trình đặc biệt họ dành ra cho những cái nhạc cụ về piano hay là về đàn guitar. Thì tùy theo những cái trường, nhiều trường họ có những cái endowment, có nghĩa là cái tiền nó bỏ ra để mà dùng những cái tiền đó giúp học bổng cho các sinh viên. Thì cái chuyện quan trọng đầu tiên là các bạn phải biết là mình đi học vùng nào và trường đại học nào, thì nên liên lạc thẳng trên website hay là phone thẳng những cái trường đại học đó hỏi. Theo tôi biết là cái học bổng về âm nhạc nó cũng rất là phong phú giống như những học bổng của những chương trình khác.
Tức là dù là cái ngành nhạc cụ hay là cái ngành âm sướng âm hoặc là âm thanh nhạc vân vân đều có những cái học bổng.
Tùy theo, thường thường thì học bổng ở Hoa Kỳ thì có những người họ có tiền họ bỏ vào làm những cái quỹ gọi là endowment. Thì nhiều người họ có cái muốn rất là muốn phổ biến về chương trình âm nhạc về piano chẳng hạn. Thì họ bỏ tiền và họ chỉ kiếm những người đi học về piano mà thôi. Thì theo tôi biết là tổng quát các bạn nên liên lạc với những trường đó.
Nhưng mà một cái học bổng như vậy đó là 100% hay là bao nhiêu phần trăm?
Tùy theo, từ 100% cho đến 50%.
Ít nhất cũng là phần nửa.
Ít nhất là phần nửa.
Tức là từng cái trường nó có cái ngành học, nó có cái khoa âm nhạc.
Tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái sự muốn sự phổ biến về những cái ngành như thế nào.
Và để được những cái học bổng đó có phải cạnh tranh với những ứng viên khác bằng những cái bài thi như thế
nào? Trong cái vấn đề học bổng khi nào cũng có vấn đề cạnh tranh, nhưng không cần bài thi. Thường thường những cái gì mình làm ở Việt Nam, cách thành thi học là thành tích những cái thì nó quan trọng hơn, là tại vì không có những cái bài thi. Thường thường SAT là cái bài thi tổng quát cho các sinh viên đi vào học vào năm đầu tiên, và cái GRE là cho các sinh viên đi học về cao học.
Vâng, là các bạn muốn chuẩn bị đi vào ngành âm nhạc mà các bạn có bằng SAT, các bạn đã lấy sẵn GRE, và các bạn có bằng TOEFL hoặc là IELTS thì cái đó là cái hành trang cơ bản nhất để mình có thể cạnh tranh trong tất cả những cái đấu trường khác để xin học bổng.
Vâng, vâng.
Dạ vâng. Ngày hôm nay xin giới thiệu về cái ngành thần học thưa giáo sư.
Vâng.
Nói về thần học thì ở Mỹ họ đào tạo những cái cấp bậc nào ạ?
Trước tiên tôi muốn đính chính cô Trần My nói là cái thần học là để dành riêng cho Công giáo, nó không có đúng. Thần học là nó tổng quát, nó có sự liên hệ về các thần thánh và cái sự liên hệ về các tôn giáo. Chứ không phải khi mình nói thần học là chỉ dành riêng cho Công giáo mà thôi.
Wow.
Công giáo là Catholic.
Vâng.
Thường thường những cái đại học ở bên này không những là những cái đại học Công giáo, những cái đại học Tin lành hay những đại học tổng quát, họ cũng có chương trình thần học.
Vâng.
Nhưng mà cái mà rất là phổ biến là những cái trường đại học mà có sự ủng hộ của đạo Tin lành hay là đạo Công giáo.
Vâng.
Ngoài ra thì người ta cứ nghĩ rằng là và đi học thần học là phải đi học về trong những cái sự liên hệ với các những cái vấn đề trong đạo Công giáo, thì cái đó không đúng. Đạo Công giáo là một cái phần trong cái thần học mà thôi.
Như vậy thì cái ngành thần học ở Mỹ họ đào tạo là cho Công giáo, cho Tin lành,
cho tất cả những người nào mặc dù không cần phải công giáo hay Tin lành, những người nào mà họ muốn hiểu biết về thần thánh và những cái lý thuyết về tất cả các đạo thì họ có thể vào cái thần học được.
Kể cả Phật giáo thì
kể cả sao? Vâng, vâng. Cái đó là giống như là một cái ngành về tất cả các
tôn giáo.
Không những thường thường thì nó chú trọng về Thiên Chúa giáo và Tin lành nhiều hơn.
Vâng.
Nhưng mà khi mà vào học trong ngành thần học thì mình có những cái
nhánh nhỏ
có thể mình đi về những cái đạo khác.
Vâng, dạ, vâng. Như vậy thì rất là thú vị và phù hợp với người Việt Nam nữa.
Vâng,
tại vì
vâng.
Đại đa số người dân Việt Nam là theo Phật giáo.
Vâng, vâng, vâng.
Nên nói như vậy thì đi thần học, tức là đi Mỹ học cái ngành thần học, có thể học về Phật giáo.
Và có những cái sự hiểu lầm là nhiều người nghĩ rằng là phải thần học là mình phải có đạo. Nhiều người họ không có đạo gì hết, nhưng mà họ muốn hiểu rõ về thần học. Và sau đó cái kết quả của cái sự nghiên cứu trong ngành thần học thì họ có thể theo một cái đạo nào đó.
Vâng, vâng. Tức là theo đuổi luôn là cho mình một
và không những là không hẳn là phải đi theo Thiên Chúa giáo hay là Tin lành.
Dạ vâng, thưa giáo sư, có cái quan niệm như vậy là tức là những cái ngành học mà về tri thức, về chữ nghĩa này kia đó, nếu mà những cái người đó mà tức là mình cảm thấy mình giỏi những cái gì về khoa bảng đó, mình đi những cái ngành kỹ sư, bác sĩ vân vân.
Vâng.
Còn nếu như mà mình hơi dở về những cái ngành học đó đó thì mình chọn cái ngành học nhẹ nhàng hơn là chọn thần học, có đúng không?
Tôi không nghĩ là như vậy. Tùy theo cái ý thích, nhiều người họ học trong thần học họ rất là thông minh.
Dạ.
Có thể là thông minh hơn những cái người trong cái ngành khác.
Dạ.
Tôi có biết được một số sinh viên họ vừa đi học ngành kỹ sư mà họ lại có cái sở thích, họ cái sự muốn tìm hiểu về thần học thì họ làm double major, vừa engineering mà vừa theology,
học hai bằng.
Có nghĩa là người đó họ rất là giỏi. Không phải là mình chỉ nghĩ rằng những người học những cái ngành không phải là STEM, là
không
về cái
là
ngành
khoa
và khoa học
yeah.
thì là họ dở đâu.
Vâng.
Có nghĩa là tại vì cái ý thích của họ không có phải trong ngành đó.
Vâng.
Nhưng mà sự thông minh không có được quyết định qua những cái ngành học của mình.
Dạ vâng. Và nhất là những cái ngành này thì nó cần cái sự nghiên cứu đọc rất là nhiều.
Vâng,
đọc
vâng,
hiểu
vâng.
rất là nhiều.
Tất cả ngành nào cũng cần cái đó. Tại vì nếu mình đi vào nghiên cứu về chương trình tiến sĩ thì phải cần đọc rất là nhiều.
Dạ, vâng, như vậy là không có nghĩa là đi học cái ngành thần học hay là ngành âm nhạc hay là những cái ngành mà nghiên cứu Đông Nam Á, Đông Phương học là những cái ngành dễ đâu nha.
Trên nước Mỹ thì có khoảng 48 trường dạy về thần học.
Dạ.
Nhưng mà tại vì tôi ở Đại học Công giáo thì chúng tôi có một cái trường rất lớn về cái ngành này.
Yeah.
Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các khán thính giả cho người ta biết rằng là tổng quát, mặc dù nói về trường Đại học Công giáo, nhưng mà thật ra những cái chương trình chúng tôi có, những chương trình này cũng các đại học khác họ cũng có như thường.
Yeah.
Thì thường ra thì nó cũng chia ra ba cấp, là cấp về... cử nhân, cử nhân là 4 năm và qua đến cấp thạc sĩ là được 2 năm nữa và thêm 3-4 năm nữa thì học về tiến sĩ.
Tiến sĩ thần học.
Thường thường thì một cái đại học giống như đại học chúng tôi thì những cái bằng nó chia ra ba lĩnh vực.
Yeah.
Ba lĩnh vực đầu tiên là những cái bằng chỉ liên quan đến vấn đề dân sự mà thôi, nó gọi là civil.
Yeah.
Có nghĩa là những người đó họ đi làm research, họ học hiểu về sự liên quan về cái thần học với cái những cái tôn giáo.
Yeah.
Và cái sự rất là thích thú là sự liên hệ giữa khoa học và thần học.
Yeah.
Nhiều lúc nó xung khắc với nhau. Có nhiều cái về thần học là mình chỉ nghĩ đến niềm tin mà thôi. Nhưng mà về khoa học thì nó phải cần cái sự chứng minh. Thì cái một trong những cái đề tài mà rất là hứng thú để mà mình làm là cái sự liên hệ giữa khoa học và thần học. Và cái số bằng thứ nhì là liên quan hẳn về công giáo mà thôi. Nó gọi là Electico, về cái Catholic mà thôi. Thì và cái thứ ba là nó chia ra những cái ngành, nó liên hệ đến cái vấn đề mục vụ, có nghĩa là liên quan đến một cái giáo phận hay giáo sứ nào đó. Thì nó chia ra ba lĩnh vực. Cái thứ nhất là về những cái bằng liên quan đến dân sự mà thôi, có gọi là civil degree. Cái thứ nhì là ecclesiastical degree, có nghĩa là thuộc về giáo hội. Cái đó là chỉ có người công giáo họ muốn học mà thôi. Thường thường những linh mục thì học vào cái đó. Cái thứ ba là về cái mục vụ trong những cái giáo phận. Thì cái thứ ba là về pastoral degree. Có nghĩa là trong cái ba lĩnh vực đó, cái lĩnh vực đầu tiên đó là nó tổng quát cho tất cả mọi người. Và hai lĩnh vực thứ nhì, hai cái division thứ nhì là nó liên quan đến công giáo nhiều hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngay lúc này câu hỏi Hưng Trương Công, ngoài đạo công giáo thì thần học có dạy những đạo khác không?
Rất là tôi vừa nói ngay từ đầu là nghe thần học không phải chỉ dành riêng cho công giáo mà thôi.
Tất cả các đạo.
Nó là tất cả các về nhiều trường họ học về philosophy và theology. Theology là nó cái sự về liên quan đến thần thánh. Thì thần thánh không những là chỉ có là về Thiên Chúa giáo, mình tin về Thiên Chúa giáo và tin lành, nhưng mà có những cái thần thánh về những cái đạo khác.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp đó là Chi Hu hỏi là về dạng exchange student, là trao đổi sinh viên ở Mỹ như thế nào?
Thì cái này là một cái câu hỏi tổng quát, không phải chỉ ngành này thôi. Thường thường các sinh viên đi du học có nhiều dạng, có nghĩa là mình đi qua học thẳng luôn và mình trả tiền học phí giống như là mình những cái sinh viên khác. Còn vấn đề exchange có nghĩa là hai trường đại học ở Mỹ và Việt Nam, mình ký giao kèo với nhau, mình gọi là even exchange, có nghĩa là sinh viên của Việt Nam, ví dụ giống như ở một thành phố giống như thành phố Hồ Chí Minh, thì có thể trả tiền học phí ở trường đại học nào đó, và trường đại học đó có cái sự liên hệ là về trao đổi với một cái trường đại học ở nước Mỹ, thì sinh viên đó họ chỉ trả học phí ở đại học đó và đi qua học ở Mỹ, và sinh viên ở Mỹ chỉ trả học phí ở đại học nhà và đi học ở Việt Nam. Thì với Việt Nam thì rất là lợi, tại vì học phí ở bên Mỹ rất là đắt. Nhưng cái điểm quan trọng mà các bạn phải biết rằng là khi đi học về chương trình exchange á, thì không học được bằng, chỉ lấy chứng chỉ, mà nhiều trường họ không cho được credit hour nữa, chỉ đi học qua một thời gian, một semester, và lấy những cái lớp đó. Thì những cái lớp đó thường nhiều đại học họ cho công nhận để về, thường thường là như vậy. Nhưng mà nhiều người họ nghĩ làm là exchange program là qua đi học ra một cái bằng cấp, là cái đó sai. Thường thường là chỉ có được 6 tháng và phải trở về lại nước của mình.
Như vậy là có thể là đi tu nghiệp, gọi là tu nghiệp trong mặt kép.
Không phải tu nghiệp, đi học coi như là even exchange, coi như là mình trao đổi sinh viên với nhau.
Dạ, nãy giáo sư có nói là sinh viên của trường này trả học phí của trường này. Đi qua. Tức là thí dụ ở Việt Nam.
Thì trả học phí ở Việt Nam.
Của trường Việt Nam.
Vâng. Thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm là nghĩ như vậy qua bên này học để lấy cái bằng.
Không
được, thì lấy một số lớp bên này rồi đưa về Việt Nam mà thôi. Nếu mà lấy bằng thì phải vào cái chương trình thường.
Và những cái lớp mà lấy đó là chỉ là một cái gọi là bonus thêm cho cái chương trình học trình ở Việt
Có
Nam.
Nhiều người họ cần những cái lớp, họ ra trường nhưng mà ở Việt Nam không có, họ qua Mỹ họ lấy, nhưng mà những cái lớp đó họ đưa về Việt Nam để mà công nhận
tính
để ra trường.
Tính chỉ phải không giáo sư?
Tính chỉ, những cái tính chỉ gọi là credit hour thì thường thường là được công nhận ở Việt Nam.
Câu hỏi kế tiếp liên quan tới thần học mình đang nói, tức là học bổng ngành thần học. À không, chưa nói tới học bổng mà nói là cơ bản thôi. Thì đi vào thần học đó có cần điểm IELTS bao nhiêu không?
Thì IELTS là về language,
tiếng Anh.
Anh. Vâng, thì đi sinh viên, đi du học, bất cứ các ngành nào thì cái điều kiện để được visa là giống nhau. Có nghĩa lấy TOEFL là phải 80 tối thiểu và lấy IELTS là tối thiểu là 6.5.
Dạ vâng, Sóc Nhí hỏi con trai tôi đang học lớp chuyên vật lý, trường chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa. Tôi muốn được tìm hiểu về đại học công giáo. Cho tôi địa chỉ liên hệ và email. Tôi là gia đình công giáo.
Thì các bạn nên lên cái trang website là www. cua@cua.edu hay liên lạc thẳng với tôi là nguyễn@cua.edu.
CUA là chữ cua tiếng Việt đó các bạn, đó là viết tắt của chữ Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Catholic University.
Và tại vì có cái câu hỏi về trường chuyên thì trong tháng 3 này chúng tôi sẽ về đi thăm viếng một số trường chuyên thêm. Thì vừa rồi chúng tôi thì có thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội rồi. Kỳ này chúng về chúng tôi sẽ phát rộng hơn và phát triển rộng lớn hơn. Nhưng mà không phải là những cái trường mà chúng tôi đi thăm viếng và ký dấu kèo thì các bạn được những cái quyền lợi về về học bổng. Nhưng mà bất cứ các trường nào mà mặc dù chúng tôi chưa thăm thì các bạn cũng có thể nạp đơn để đi học cho cái full semester là 2017.
Dạ vâng. Thì giáo sư, một cái địa chỉ để mà ở Việt Nam có thể liên lạc hỏi thăm thêm hôm nọ giáo sư có giới thiệu tiến sĩ Uyên.
Tiến sĩ Uyên là Nguyễn U, U đó, Nguyễn U at cua.edu.
Vâng.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên là đại diện của chúng tôi ở Việt Nam.
Dạ vâng. Câu hỏi của Úc Úc, học đến lớp 10 có đi du học được không thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã nói về chương trình đi học trong cấp 3 đó.
Dạ.
Thì lớp 10 đi du học thì qua đây thì phải học, không phải đi vào những cái trường đại học được mà qua những cái trường trung học. Và có hai chương trình đi vào những chương trình trong nước Mỹ là về những cái state nó có. Nhưng mà nếu các bạn có tiền mà muốn trả thì qua học những cái trường tư.
Dạ, vâng. Trường tư thì mắc hơn.
Mắc hơn.
Dạ vâng, nhưng mà cái chất lượng nó cũng...
Nhưng mà không phải học trường tư thì học trường công chỉ có tối đa là một năm mà thôi.
Dạ vâng. Maria Hồng Phước xin cho hỏi ngành thần học có tuyển y sĩ không?
Y sĩ là về
vâng,
đương nhiên bất cứ người nào mà họ muốn biết về sự liên hệ giữa thần học và những cái vấn đề trong thần học thì bất cứ người nào cũng tuyển được. Và những người trong y khoa có nghĩa là y sĩ thì tôi nghĩ họ cũng liên quan đến với vấn đề tôn giáo rất là nhiều.
Vâng.
Thì cái đó rất là hay. Chúng tôi rất là mong muốn. Và không phải là trường Đại học Công giáo mà thôi. Tất cả các trường đại học về thần học ở nước Mỹ, họ rất là muốn những cái người làm trong những cái ngành mà liên hệ đến vấn đề mà sống chết là y sĩ đó.
Vâng.
Tại vì nhiều lúc họ làm đến những cái đó, họ có những cái câu hỏi. Thì cái đó là rất là hay, là những người y sĩ tôi nghĩ là nên đi học thần học.
Dạ vâng. Nhưng mà ngược lại câu hỏi mà nói là bây giờ vào thần học, trong đó có đào tạo cái là y sĩ của chuyên ngành công giáo?
Không có, chỉ người ta chỉ dạy tổng quát cho sự hiểu biết về sự
tôn
giáo mà thôi.
Vâng, dạ vâng.
Cái đó là câu hỏi rất là hay.
Dạ.
Có nghĩa nhiều người y sĩ họ muốn đi học lắm.
Dạ, Maria Như Lê, tôi muốn tìm hiểu về trường Đại học Công giáo.
Thì mình đã nói kia vừa rồi là www.cua.edu thì lên Đại học Công giáo thì có tất cả những cái website.
Cũng nhân đây cũng xin nói luôn với quý vị và các bạn, Đại học Công giáo Hoa Kỳ nghe cái tên là Công giáo nhưng mà không có phải là chỉ dạy về tôn giáo.
Không phải là bắt buộc là phải Công giáo mới đi học được.
Dạ vâng.
Thiệt ra là trường trường kỹ sư chúng tôi có thành phần người không Công giáo nhiều hơn là người Công giáo.
Dạ, đó là một cái trường đại học rất lớn ở ngay thủ đô Hoa Kỳ.
Vâng.
Và như là tất cả những trường đại học khác, đó là một hệ thống đại học.
Vâng.
Gồm rất nhiều trường nhỏ
trong đó. Có 10 trường.
Vâng.
Dưới đó.
10 trường là 10 ngành khác nhau.
10 ngành khác nhau.
Vâng.
Vâng.
Và sở dĩ nó mang cái tên Đại học Công giáo Hoa Kỳ là vì nó được những
để
cái
công
người...
nhận của Vatican.
Dạ,
dạ. Một trong cái... một đại học duy nhất trong nước Mỹ được công nhận từ Vatican là Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Mỗi nước chỉ có một đại học được công nhận, nó gọi là Pontifical University.
Dạ, và đặc biệt nữa là cái trường Đại học Công giáo này được thành lập bởi những giám mục Mỹ.
Vâng, vâng.
Trường duy nhất.
Bishop.
Dạ, dạ vâng, vâng. Và dĩ nhiên là vì thành lập bởi những giám mục cho nên là cái ngành đào tạo của họ
rất là tốt.
Đặc biệt cho ngành công giáo là có một ngành riêng, và tất cả những cái ngành học khác mà quý vị và các bạn theo học, nhiều kỹ sư hay là bác sĩ hay âm nhạc vân vân,
vâng,
trong trường dạy.
Hay là luật.
Và những cái môn học đó thì có cái môn gọi là cái môn thần học đi kèm theo nếu các bạn muốn thích thú quan tâm để lấy thêm điểm.
Tại vì cái trường công giáo chúng tôi bắt buộc các sinh viên trong 2 năm đầu
phải
có học những cái lớp thần học.
Yeah.
Và những lớp thần học đó không phải là chỉ về Thiên Chúa giáo mà thôi.
Yeah.
Những cái lớp thần học có nhiều cái elective, nhiều người học về Muslim, học về Buddhism, học về tất cả
Taoism,
đạo Hồi. Nhiều người họ nghĩ thần học là chỉ riêng cho
Công giáo.
Không đúng.
Thì đó là một cái môn học về nhân văn mà họ dạy kèm theo với những cái ngành học chính. Thí dụ các bạn học kỹ sư, giáo sư từng là hiệu trưởng của trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng,
như vậy là một số nét cho quý vị và các bạn hiểu rõ về Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Như câu hỏi của bạn Maria đây.
Vâng.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có trang web là www.cua.edu. Vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại với thần học. Hồi nãy mình nói là có 3 cấp từ cử nhân, thạc sĩ lên tới tiến sĩ. Bây giờ để vào cái bước cử nhân đó thì để muốn học thần học từ Việt Nam, các bạn nên chuẩn bị những gì?
Thì không cần phải đặc biệt như thế nào, các bạn có đủ điều kiện vào một đại học ở Mỹ thì cái đó là cái điều kiện rất là tổng quát mà
cơ bản như tất
cơ
cả,
bản,
ngành,
tất
học
cả ngành học. Và cái chương trình 4 năm thì 2 năm đầu nó cũng rất là tổng quát cho tất cả các sinh viên ở trường Đại học Công giáo hay tất cả trường khác. 2 năm sau thì nó chú trọng vào cái ngành thần học nhiều hơn.
Như vậy là không có cái gì đặc biệt.
Không có gì đặc biệt.
Không kể là
giống như
cái
câu hỏi
kỳ
vừa rồi mình học về âm nhạc thì mình trong phải đi học piano hay là guitar. Thật ra tất cả các người nào họ muốn đi học về âm nhạc thì không cần những cái đó như vậy. Nếu có cái ý thích về đi học cái đó thì sẽ được nhận vào. Cái quan trọng nhất là cái điểm của mình, điểm trung bình.
Nói như vậy không có nghĩa là đi học thần học ở Mỹ các bạn phải là người Công giáo đâu
nha. Không phải.
Không phải. Các bạn bất cứ ngành học nào, bất cứ tôn giáo nào mà liên quan.
Tôi đề nghị rằng là những cái ngành nào mà mình liên quan đến vấn đề sống chết trong đời và cái niềm tin đó, thì tôi nghĩ rằng là khi học ra một cái ngành đó rồi, muốn tìm hiểu thêm về vấn đề tôn giáo liên quan đến vấn đề khoa học chẳng hạn. Nhiều người học khoa học rất là cao, rồi tự nhiên họ mất cái niềm tin. Tại vì họ nghĩ là nó có nhiều cái chuyện đó rất là không có lý. Thì các bạn nên đi tìm hiểu nhiều hơn.
Câu hỏi kế tiếp là cái ngành thần học này học bổng như thế nào thưa giáo sư?
Thì tôi nghĩ rằng là nó có những cái trường hợp rất là đặc biệt dành cho những người linh mục ở Việt Nam. Về Công giáo thì họ qua đại học. Thì có một số linh mục tôi biết thì họ đi qua đại học được miễn phí 100%. Thì đó là về Công giáo mà thôi. Nhưng mà ngoài ra thì chương trình học bổng về ngành thần học thì giống như những ngành khác. Các bạn có đủ điều kiện và đi vào học năm thứ nhất. Thì theo tôi nói kỳ vừa rồi, các bạn muốn vào học năm thứ nhất thì nếu điểm cao thì đôi lúc có đến 60% học bổng, không phải dành cho cái ngành thần học mà thôi, dành cho tất cả các sinh viên mà vào cái năm đầu.
Như vừa rồi Trà My có dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn Linh Mục Vũ Khôi của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông là người nhận học bổng 100% từ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, từ Tây Nguyên Việt Nam qua đây đang
có sự liên hệ về giữa hai trường Công giáo và cái giáo phận từ Cha Khôi, theo tôi nghĩ.
Và ông đang theo học ngành tiến sĩ về thần học đó.
Về thần học.
Đó là một cái cơ hội rất là đặc biệt phải không ạ? Thưa giáo sư, nói về học bổng đó thì ngay năm đầu từ Việt Nam mà muốn xin học liền cái ngành thần học với cái trường đại học nào đó đây, có cơ hội học bổng liền không? Hay là phải qua đây ít nhất một năm?
Không, tôi nghĩ rằng là thường thường xin học bổng là xin vào ngay năm đầu. Tại vì sau năm đầu thì nó hơi muộn rồi. Thì các bạn nên xin vào. Và thường thường học bổng nó có giá trị cho 4 năm. Mà nếu các bạn đủ điều kiện để được cái học bổng đó, giữ cái học bổng đó, nếu điểm trung bình xuống thấp thì người ta lấy đi.
Trong 4 năm đó thì mình phải duy trì cái điểm,
duy trì
của
cái
mình,
điểm trung bình
cao
của mình
tối đa.
Câu
hỏi tiếp theo là cái ngành thần học này chi phí du học là bao nhiêu, Trần Lĩnh?
Thì cái chương trình về học phí tất cả các ngành cũng giống nhau hết. Không phải vì thần học mà nó ít hơn hay nhiều hơn. Tất cả các đại học ở nước Mỹ có nhiều cái trường, nhiều cái college. Và cái sự khác biệt nó không có nhiều lắm. Nói tóm ra thì cái học bổng, cái học phí thì trung bình từ 44-45 ngàn một năm. Đó là không có được cái học bổng nào hết. Là zero đó. Và 12 ngàn cái tiền ăn ở, sinh hoạt. Thì tổng cộng cũng khoảng gần 60 ngàn đô la một năm. Mà thường thường không có sinh viên nào đi học mà không có học bổng. Sinh viên nào cũng có học bổng hết. Tối thiểu là 20%. Và có thể tối đa đến 100%.
Tức là cái mức học phí trung bình một năm là 45.000 chỉ riêng tiền học mà thôi. Cái đó là cho tất cả các ngành học, kể cả thần học.
Và thường thường là mình chỉ trả tối đa là 80%. Nếu mà được nhận vào là thường thường là từ 20% cho đến 30-40%. Ít khi người nào đi học mà không có học bổng lắm.
Hy vọng là câu trả lời vừa rồi đã đáp ứng được cái thắc mắc của bạn Trần Lĩnh, vì bạn đang rất muốn đi theo ngành học này. Mai mốt hỏi em có xin liên hệ thông qua trung tâm mục vụ giáo phận được không?
Thường thì có những cái sự giới thiệu qua các giáo phận về cái chỗ các bạn ở thì nó rất là có hiệu quả. Có những cái lá thư từ những linh mục hay là những người đức cha ở cái vùng đó, người ta viết cho.
Vì thời gian không còn nhiều cho nên mình không thể tiếp tục nói hết cái chuyện thần học ngày hôm nay. Cái ngành này nó còn nhiều điều để nói. Trả lời luôn câu hỏi của Lê Anh Dũng. Cho tôi hỏi một chút ngoài đề. Một số trường ở Bắc Mỹ và Úc Châu, Châu Âu có một số chương trình lấy bằng cử nhân qua hình thức trên mạng. thay vì đi học trực tiếp. Vậy những bằng cấp từ xa này có được công nhận ở Mỹ không?
Tùy theo, có nhiều chương trình online nó có giá trị thì chúng tôi chấp nhận. Thường thường á, các bạn nên thận trọng đi lấy những trường online, tại vì nhiều trường mặc dù họ cấp bằng nhưng mà nó không có được công nhận ở Hoa Kỳ.
Dạ. Và tất cả những cái trường đại học ở Mỹ cũng có cái chương trình đào tạo từ xa.
Vâng, nhưng mà không phải 100%. Dạ. Có nghĩa rằng là thường thường là 50-60% lấy online và 50-60% kia là face to face.
Tức là không có đào tạo 100%.
Ít khi lắm. Vâng, rất là ít.
Mình sẽ dành một chương trình riêng nói về
online
đào tạo từ xa như thế nào. Các bạn nào quan tâm xin mời đón theo dõi nhé.
Và sự khác biệt giữa cái face to face hay là online như thế nào?
Trực tiếp. Dĩ nhiên là nó có cái sự khác biệt rất là lớn mà cũng có rất là nhiều những cái sự ngộ nhận qua cái chuyện học từ xa, thưa giáo sư. Vâng, thời gian không còn nữa, Trà My nghe nhạc hiệu đã nổi lên rồi. Bây giờ một câu cuối cùng trước khi mình giả từ cái chủ đề thần học ngày hôm nay, có thể trở lại vào tuần tới.
Vâng.
Là thưa giáo sư, học thần học ra để làm gì?
Thì thường thường những cái nhu cầu giống như một người y sĩ học thần học để hiểu hơn cái sự thắc mắc khi mình quyết định về vấn đề giống như là sống chết của một cái bệnh nhân.
Vâng.
Thì cái đó là không phải là đi ra có cái ngành nào. Ngoài cái ngành chính là về Thiên Chúa giáo thì các linh mục họ cần. Nhưng mà cái không những các linh mục cần, nhưng những người làm việc giống như chúng ta trong bất cứ ngành nào thì cũng có những cái nhu cầu về cái vấn đề thần học rất là nhiều.
Vâng, như vậy là cái ngành này không chỉ là đi ra để theo đuổi một sự nghiệp, một cái con đường nghề nghiệp, mà cũng là một cái sự nhân văn cho cái bổ sung cho cái nghề nghiệp chính của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hết giờ rồi, hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Bình Nguyễn.
Cảm ơn
giáo sư rất nhiều.
Tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chủ nghĩa khủng bố với tầm với rộng rãi đang đe dọa cướp mất tương lai của các quốc gia châu Phi, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một bài diễn văn mới đây. Chỉ trong năm ngoái thôi, hàng ngàn người châu Phi đã thiệt mạng trong tay những kẻ khủng bố. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, Hoa Kỳ đã trừng phạt 7 chi nhánh của nhà nước Hồi giáo, trong đó nhà nước Hồi giáo Tây Phi, nhà nước Hồi giáo Somalia và những lãnh tụ của các tổ chức này, trong một nỗ lực cắt nguồn lực những tổ chức này sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công. Để chiến thắng những lực lượng ác độc này, Ngoại trưởng Tillerson nói, Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đối tác châu Phi để loại trừ khỏi châu lục này và trên toàn thế giới chủ nghĩa khủng bố bằng cách diệt trừ các lực lượng thúc đẩy xung đột đưa đến việc cực đoan hóa và tuyển mộ và xây dựng các định chế thực thi pháp luật có khả năng tại các nước châu Phi. Chủ nghĩa khủng bố không có biên giới. Tại Sahel và vùng lưu vực Hồ Chad, Boko Haram, nhà nước Hồi giáo Tây Phi, Al-Qaeda tại Maghreb và những tổ chức khác đang thích nghi. Những tổ chức này kiên trì và có khả năng mở các cuộc tấn công trên toàn vùng, Ngoại trưởng Tillerson nói. Sự hợp tác vùng là trọng yếu để bẻ gãy những cuộc tấn công này và không cho những tổ chức khủng bố khả năng hoạch định và thực hiện những cuộc tấn công trong tương lai. Các nước Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Niger, còn gọi là G5 Sahel, đang tập trung những kinh nghiệm và nguồn lực để chống chủ nghĩa khủng bố. Để hỗ trợ cho nỗ lực của những quốc gia này, Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ an ninh 60 triệu đô la để các nước G5 Sahel có thể chống khủng bố trên toàn vùng. Thêm vào đó, trong hơn một thập niên, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho đối tác chống khủng bố xuyên Sahara bằng cách huấn luyện và cổ suý cho sự hợp tác giữa quân đội, cơ quan thi hành công lực và các tổ chức dân sự tại Bắc và Tây Phi. Tại Đông Phi, Hoa Kỳ đã sử dụng đối tác chống khủng bố vùng Đông Phi kể từ năm 2009 để làm như vậy. Quỹ đối tác chống khủng bố là một nguồn lực quan trọng khác giúp các đối tác châu Phi xây dựng khả năng chống khủng bố. Kể từ năm 2016, Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 140 triệu đô la để giúp các đối tác ngăn chặn những nơi an toàn và việc tuyển dụng của khủng bố qua những đối tác này. Hoa Kỳ cũng cung cấp cho Phái bộ Liên hiệp châu Phi tại Somalia huấn luyện, trang bị, trợ giúp theo dõi trên không, không vũ trang và các hỗ trợ hoạt động để giúp các quốc gia châu Phi chống khủng bố tại Somalia. Hiện không có biện pháp chống đe dọa khủng bố nhanh chóng nào, nhưng Hoa Kỳ cam kết đáp ứng với những thách thức trong đối tác và với các nước châu Phi để châu lục này cuối cùng có thể trở thành một vùng thịnh vượng, tự do và an toàn.
Thank you.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the